Đây Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Minh Anh, Thanh Phương và Lê Phước xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 15 tháng 3, 2011. Một tổ chức nhân quyền quốc tế kêu gọi trả tự do cho tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ.
Tai nạn hạt nhân tại Nhật Bản bị nâng cấp hiểm nguy lên 6 trên 7.
Bình Nhưỡng đồng ý nhận lại 27 công dân Bắc Triều Tiên trôi dạt sang Hàn Quốc.
Nhóm G8 bất đồng về việc trợ giúp quân sự cho phe đối lập Libya.
Hoa Kỳ thận trọng trước việc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh đưa quân đến Bahrain.
Tập đoàn xe hơi Pháp Renault xin lỗi 3 nhân viên cao cấp bị sa thải vì tình nghi làm gián điệp công nghiệp.
Mỗi ngày một sự kiện tai nạn hạt nhân ở Nhật Bản sẽ tác động đến chương trình nguyên tử của các nước Á Châu.
Việt Nam phải bảo vệ từng tấc đất, tấc biển và nâng cao lòng yêu nước. RFI phỏng vấn nhà báo Thanh Thảo nhân kỷ niệm 23 năm trận Trường Sa.
Một tổ chức nhân quyền quốc tế kêu gọi trả tự do cho tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ. Trung tâm luật bảo vệ môi trường trụ sở tại Hoa Kỳ, một tổ chức chuyên trợ giúp những người hoạt động bảo vệ môi trường, hôm nay vừa ra thông cáo kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ. Theo dự kiến, ông Cù Huy Hà Vũ sẽ bị đem ra xử ngày 24 tháng 3 tới với tội danh tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do những bài viết, bài trả lời phỏng vấn của ông về dân chủ và nhân quyền. Với tội danh này, ông Hà Vũ có thể lãnh án tù lên tới 12 năm. Ông Cù Huy Hà Vũ đã gây tiếng vang rất lớn khi ông đệ đơn kiện Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về quyết định cho khai thác bauxit ở Tây Nguyên bất chấp những nguy cơ về môi trường, an ninh, quốc phòng và kinh tế. Cũng chính ông Hà Vũ vào tháng 10 năm ngoái đã kiện Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về nghị định cấm khiếu kiện tập thể ở Việt Nam. Trong bản thông cáo, Giám đốc Trung tâm Luật Bảo vệ Môi trường Lewis Gordon lo ngại vụ xử ông Cù Huy Hà Vũ sẽ không công bằng bởi vì việc bắt giữ ông đã là trái luật và không công bằng. Tổ chức này nhắc lại là trong bản tóm tắt hồ sơ pháp lý gửi Tòa án Nhân dân Hà Nội gần đây, họ đã từng nói rằng những cáo buộc đối với ông Hà Vũ là tùy tiện và xâm phạm đến quyền tự do ngôn luận của con người đã được quốc tế công nhận trong Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị. Theo dự kiến sẽ có 4 luật sư tham gia bào chữa cho ông Cù Huy Hà Vũ, nhưng vợ của ông là luật sư Nguyễn Thị Dương Hà đã bị rút giấy chứng nhận bào chữa vì bà bị cho là đã phát tán các tuyên bố của ông Hà Vũ lên Internet. Luật sư Dương Hà đã khiếu nại và vẫn đòi được quyền bào chữa cho chồng. Còn về linh mục Nguyễn Văn Lý, một trong những nhà bất đồng chính kiến hàng đầu ở Việt Nam, trên nguyên tắc hôm nay phải trở vào trại giam sau khi hết hạn một năm được tự do tạm để chữa bệnh. Nhưng cho đến giờ, vẫn chưa biết quyết định của chính quyền Việt Nam như thế nào. Còn điện thoại di động của bà Nguyễn Thị Hiếu, người chị của cha Lý, hiện đang thăm ông ở Huế, thì bị cắt, không thể liên lạc được. Ngày 13 tháng 3 vừa qua, tổ chức nhân quyền Mỹ Human Rights Watch đã kêu gọi chính quyền Việt Nam thả ngay lập tức và vô điều kiện cha Lý, đồng thời hủy bỏ mọi tội danh đã cáo buộc ông.
Tai nạn hạt nhân tại Nhật Bản bị nâng cấp hiểm nguy lên mức 6 trên 7, đe dọa xảy ra thảm họa hạt nhân càng ngày càng trầm trọng sau vụ nổ ở hai lò số 1 và số 3 hôm thứ Bảy, đến lượt lò số 3 chịu chung số phận trong lúc lửa phát ra ở lò số 4 tại Fukushima vào sáng hôm nay 15 tháng 3. Ngọn lửa ở lò số 4 đã được dập tắt, nhưng do mực nước làm lạnh đã thấp dần, khiến nhiệt độ tăng lên. Cơ quan an toàn hạt nhân Nhật Bản cho biết chất phóng xạ thoát ra rất nhiều. Tokyo kêu gọi Hoa Kỳ và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA tại Vienna tiếp tay, lời kêu gọi mang ý nghĩa cầu cứu. Cho đến lúc này thì Cơ quan An toàn Hạt nhân Nhật Bản vẫn xếp tai nạn hạt nhân tại Fukushima ở cấp độ 4, nhưng Cơ quan An toàn Hạt nhân Pháp cho là tình hình rất nghiêm trọng, với cấp độ 6. Từ trước đến nay chỉ có vụ nổ Chernobyl ở Liên Xô cũ bị xếp vào cấp độ 7, điểm cuối cùng. Cũng cùng nhận định bi quan này, Giám đốc Cơ quan Năng lượng Hạt nhân của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OCDE tuyên bố, tình hình hiện nay thật xấu. Giám đốc Louis Echavarri giải thích, mối đe dọa hiện nay là xu hướng có một nguồn phóng xạ không bị cô lập bên trong vỏ bọc an toàn mà lại tiếp tục thoát ra ngoài không khí. Tuy giới chức trách nhiệm về an toàn hạt nhân tại Nhật Bản vẫn duy trì cấp độ 4 và khẳng định là vỏ thép bọc lò phản ứng không bị nứt, nhưng Thủ tướng NATO Kan đã kêu gọi dân chúng sống trong vùng ô nhiễm phóng xạ trong đường bán kính từ 20 đến 30 cây số phải ở trong nhà và dán kín cửa không cho không khí ra vào. Tại Tokyo, cường độ phóng xạ trong không khí cũng lên cao vào buổi sáng, nhưng do gió đổi hướng, cường độ này đã giảm xuống vào buổi chiều nhưng vẫn còn hơn mức trung bình. Theo Tổ chức Khí tượng Thủy văn Quốc tế OMM, thì gió đang đổi hướng từ hướng Bắc Nam sang chiều Đông Bắc, đẩy khói phóng xạ về hướng Đông Bắc, tức là về phía quần đảo Kurin và Nga. Từ Tokyo, thông tín viên Đỗ Thông Minh cho biết thêm thông tin.
Ngày 14 tháng 3 thì đã nổ ở cái lò số 2, tuy nhiên cái trường hợp này nó khác hai cái trường hợp trước. Tức là nó nổ cái ngăn điều tiết cái vấn đề áp lực, tức là cái ngăn này nó nằm ở đáy của cái lò, còn kỳ trước đó là nổ ở trên trần của cái lò, cho nên là cũng có một cái lửa phóng xạ nó thoát ra. Vào lúc 9 giờ sáng đó, ngày 15 tháng 3 thì người ta đo được là 11.930 microsievel, nhưng mà sau đó buổi chiều đó thì là nó xuống thấp hẳn dưới cái mức an toàn không đến nỗi nào. Tuy nhiên cái gió nó bay từ hướng Bắc xuống hướng Nam, cho nên các tỉnh ở phía Nam và kể cả Tokyo thì có lẽ cũng bị nhẹ, tức là cái phóng xạ cao hơn bình thường. Nhưng mà người ta đo cũng chỉ có khoảng 2 cho tới 3 microsievel mà thôi, cho nên là hoàn toàn không có cái tác động gì tới cái vấn đề sức khỏe cả. Ở đây thì có lẽ chúng ta cũng phải nhắc rằng là cái đơn vị sievel và cái vấn đề mà ảnh hưởng tới sức khỏe thì như thế nào. Thí dụ thôi, bây giờ mình bay một chuyến bay từ Tokyo đến New York thì mình cũng đã chịu 200 sievel rồi. Tức là trong lúc mình bay như vậy, có thể là ánh nắng mặt trời nó vào mình chẳng hạn. Mỗi lần mà mình chụp cắt lớp đó, chụp CT đó, mình đã nhận cho tới 6.900 microsievel. Đó, thành ra cái mức độ hiện tại đó thì nó chỉ có vài sievel trong không khí thì không có nghĩa lý gì cả. Thành ra lo sợ thì cũng lo sợ, nhưng mà thực tế thì không sao. Tuy nhiên chính phủ thì cũng đã ra lệnh cho người dân là di tản ra khỏi cái phạm vi bán kính, thay vì 20 cây số thì bây giờ là 30 cây số. Còn cái vấn đề cúp điện thì đang tiến hành chia Tokyo và các tỉnh phụ cận ra làm 5 khu vực và sẽ cúp điện luân phiên. Thành ra cái số lượng xe điện chạy đó thì có những đường tàu là họ ngưng luôn, có những đường tàu thì chạy khoảng 50% hoặc là 70%, cũng như là gây cho nhiều cái trở ngại khác. Ví dụ như những bệnh viện hoặc là những cái nơi người ta cần điện đó, ngay cả một vài vùng, ví dụ như là ngã tư đó, thì cũng không có đèn xanh đèn đỏ hoặc là đèn đường ban đêm, cho nên là dân chúng phải đi chậm hoặc là cảnh sát phải đứng điều khiển giao thông. Nhưng mà cái đó thì cũng là một phần thôi, chứ còn đại đa số thì cũng vẫn có điện để dùng. Yeah.
Về phần học sinh vẫn tiếp tục được đi học, trường học vẫn mở cửa, sinh hoạt như thế nào thưa anh?
Dạ vâng, ở Tokyo thì vẫn sinh hoạt bình thường, tuy nhiên ở những cái vùng mà gần cái khu động đất chẳng hạn như vậy thì những cái kỳ thi trung học và đại học thì đã được hoãn lại. Và tất cả những cái chương trình văn nghệ, giải trí và thể thao lớn thì đều đã được ngưng, bởi vì mọi người không còn đầu óc đâu mà tổ chức cũng như để đi xem. Xin đi qua một cái câu chuyện khác, đó là vấn đề chỉ số chứng khoán Nikkei của Nhật Bản. Trước cái ngày động đất thì cái chỉ số là khoảng chừng 10.500. Và hôm nay là ngày 15 tháng 3 đó, thì xuống còn có 8.254 mà thôi, coi như là mất giá rất là nhiều, khoảng 20%. Và cái chỉ số mà xuống như vậy đó, thì tính ra coi như tổng số chứng khoán mất tới 720 tỷ đô la.
Cảm ơn thông tin viên Đỗ Thông Minh từ Tokyo.
Trong khi đó, tại châu Á, các chính phủ đang cố làm dịu nỗi hoảng sợ của người dân trước nguy cơ phóng xạ từ các nhà máy nguyên tử của Nhật. Tại một số nước, người dân đua nhau mua thuốc muối iốt được sử dụng để ngừa nhiễm phóng xạ, đến mức mà Tổ chức Y tế Thế giới đã ra khuyến cáo là phải khám bác sĩ trước khi uống thuốc muối iốt, chứ không được tự uống như vậy. Nhưng các giới chức Đài Loan đã bắt đầu phân phát 100.000 viên thuốc muối iốt cho người dân sống chung quanh hai nhà máy hạt nhân. Hàn Quốc thì dự trù sẽ khám sức khỏe toàn bộ hành khách đến từ Nhật Bản. Hiện giờ nguy cơ nhiễm phóng xạ bên ngoài Nhật Bản rất là thấp, nhưng theo một chuyên gia về sinh y học ở Hồng Kông, toàn bộ các nước châu Á có thể sẽ bị ảnh hưởng lây trong trường hợp ở nhà máy hạt nhân Fukushima toàn bộ chất phóng xạ thoát ra ngoài. Các đám mây có thể đưa chất phóng xạ đi rất xa và chất phóng xạ có thể ngấm vào các nguồn nước và thực phẩm. Tại vùng viễn Đông Nga, người dân Vladivostok cũng đang lo lắng theo dõi mức độ phóng xạ, trong khi binh lính chuẩn bị phương tiện di tản các đảo gần Nhật Bản trong trường hợp tình hình xấu đi. Thủ tướng Putin cũng vừa ra lệnh tiến hành nghiên cứu về khu vực năng lượng hạt nhân của Nga. Còn tại châu Âu, Ủy ban châu Âu trong cuộc họp khẩn cấp hôm nay sẽ bàn về việc tổ chức trắc nghiệm khả năng chịu đựng của các nhà máy nguyên tử trên lục địa này.
Bình Nhưỡng đồng ý tiếp nhận lại 27 công dân Bắc Triều Tiên chạy sang Hàn Quốc. Hôm nay, các quan chức của Bắc Triều Tiên cho biết họ đồng ý tiếp nhận lại 27 công dân Bắc Triều Tiên tình cờ chạy sang Hàn Quốc. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng đã không nhắc đến số phận 4 người xin tị nạn chính trị tại Hàn Quốc. Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc cho biết, hôm nay Bình Nhưỡng đã đề nghị Seoul trao trả lại 27 công dân trong số 31 thuyền nhân trên một chiếc thuyền đánh cá đã vô tình vượt qua ranh giới hải phận của hai nước trên biển Hoàng Hà vào ngày 5 tháng 2 vừa qua. Trước đó, Bình Nhưỡng không ngừng yêu cầu trả về toàn bộ 31 người, tuy nhiên, phía Hàn Quốc chỉ chấp thuận trao trả 27 người do có 4 người xin tị nạn chính trị. Liên quan đến vấn đề hạt nhân, AFP trích dẫn nguồn tin từ hãng thông tấn Bắc Triều Tiên KCNA cho biết, Bắc Triều Tiên đã xác nhận với một nhà đàm phán Nga hiện đang viếng thăm tại Bình Nhưỡng rằng họ sẵn sàng nối lại đàm phán 6 bên về chương trình làm giàu chất uranium.
Bất đồng trong nội bộ G8 về giải pháp trợ giúp đối lập Libya bằng quân sự, nước Pháp hiện là chủ tịch nhóm 8 quốc gia công nghiệp hàng đầu thế giới thất bại trong việc kêu gọi các đối tác phải khẩn cấp thúc giục Liên Hiệp Quốc bật đèn xanh can thiệp vào Libya. Trả lời phỏng vấn truyền thông Pháp, Ngoại trưởng Alain Juppé hôm nay cho biết, ông không thuyết phục được các đối tác. Ngoại trưởng Pháp nhận định là Pháp và Anh không thể sử dụng quân sự vì cộng đồng quốc tế không đồng ý. Từ nhiều ngày qua, Anh và Pháp tìm cách thúc đẩy giải pháp lập vùng cấm bay trên không phận Libya, tấn công vào mục tiêu chọn lọc để làm suy yếu tiềm năng quân sự của đại tá Gaddafi. Ngoại trưởng Pháp tuyên bố lấy làm tiếc là nước Tây Phương can thiệp từ tuần trước có thể đã làm thay đổi tình huống tại Libya. Phía Nga thì cho cần phải giải quyết nhiều vấn đề cơ bản trước khi đưa dự thảo nghị quyết ra Hội đồng Bảo an. Hoa Kỳ cũng tỏ ra kín đáo, không nói rõ lập trường. Ngoại trưởng Hillary Clinton rời Paris đi Ai Cập vào trưa nay, không tham dự một cuộc họp do Ngoại trưởng Pháp chủ trì vào chiều nay về dự thảo một bản tuyên bố chung. Hôm qua, khi được đại diện của đối lập Libya xin trợ giúp vũ khí, Ngoại trưởng Mỹ nói là sẽ xem xét nhưng không cam kết gì cả. Theo AFP tại chiến trường, pháo binh của Gaddafi tập trung tìm cách phá kho đạn tại Adabiya. Theo dân địa phương, nhiều trận đụng độ còn diễn ra tại cảng dầu khí Praga, cách Adabiya 80 cây số về phía tây, nhưng chiến tuyến thật sự hiện nằm cách Adabiya 6 cây số, mục tiêu mới của quân Gaddafi.
Hoa Kỳ thận trọng trước việc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh đưa quân đến Bahra. Thứ hai hôm qua, Hoa Kỳ đã lên tiếng kêu gọi các chế độ quân chủ thuộc hệ phái Sunni tại vùng vịnh phải thận trọng và tôn trọng quyền tại Bahra, nhưng không đề nghị rút các lực lượng quân sự ra khỏi nước này, đang bị làn sóng phản đối do đại đa số người theo hệ phái Shia dẫn đầu. Theo AFP, Hoa Kỳ khuyến khích các đối tác của họ thuộc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh tôn trọng quyền của người Bahra. Theo đó, Mỹ ủng hộ cho đối thoại hơn là dùng vũ lực. Tuy nhiên, Hoa Kỳ cũng không hề đá động đến việc yêu cầu rút quân ra khỏi Bahra. Cũng trong ngày hôm qua, phát ngôn viên Nhà Trắng cho biết thêm, Bộ Quốc phòng Mỹ không hề được báo trước về việc Ả Rập Xê Út hay Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh, gọi tắt là CCG, triển khai quân đội tại Bahra. Hiện đã có hơn 1.000 quân của Ả Rập Xê Út và 500 cảnh sát từ các tiểu vương quốc Ả Rập đã được gửi đến Bahra theo lời đề nghị của chính quyền Bahra. Cũng theo AFP, Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh gồm Ả Rập Xê Út, Bahra, các tiểu vương quốc Ả Rập, Kuwait, Oman và Qatar đã quyết định gửi quân đến Bahra ngay sau cuối buổi họp giữa Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và người đồng nhiệm các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất Sheikh Abdallah Ben Zayed. Hiện nay, các đảng phái đối lập tại Bahra đề nghị các cải cách chính trị và thiết lập một chế độ quân chủ lập hiến. Tuy nhiên, nhiều người biểu tình không ngần ngại yêu cầu sự ra đi của triều đại Sunni của Al-Khalifa, trong khi đó đa phần dân chúng theo hệ phái Shia. Renault tuyên bố ba quan chức bị sa thải nhằm vô tội. Hôm qua, Renault tuyên bố vô tội và cam kết sửa chữa lỗi lầm đã gây ra cho ba quan chức điều hành bị vu cáo làm tình báo công nghiệp và bị sa thải vào tháng Giêng vừa qua. Renault công nhận rằng vụ việc đã được dàn dựng hoàn toàn. Giờ đây, vụ tai tiếng này là mất uy tín của ban giám đốc của tập đoàn. Câu chuyện đen tối về gián điệp công nghiệp đã chuyển thành một phi vụ lừa đảo tồi tệ liên quan đến một quan chức an ninh của Renault. Sau cuộc họp bất thường của hội đồng quản trị của tập đoàn Renault, Carlos Ghosn đã nhìn nhận sai lầm của mình thông qua kênh truyền hình tư nhân Pháp TF1. Ông đã đề ra một loạt các biện pháp nhằm thoát khỏi cuộc khủng hoảng, như đề nghị mời trở lại làm việc hoặc bồi thường cho những quan chức bị vu khống và bị sa thải nhầm. Tuy nhiên, chỉ có hai trong số ba nạn nhân, ông Mathieu Tenenbaum và ông Michel Bantaza, cho rằng có thể gặp trao đổi với chủ cũ của họ, còn ông Bantaza, cựu thành viên của ban điều hành Renault, loại trừ khả năng quay trở lại Renault, đồng thời lo lắng cho việc phục hồi lại hình ảnh bị tổn thương nghiêm trọng của doanh nghiệp. Ông Carlos Ghosn, nhân vật số 2 Patrick Bellata, cùng các quan chức có liên quan khác, tuyên bố sẽ không nhận tiền thưởng của năm 2010. Riêng tiền thưởng của ông Ghosn là khoảng 1,6 triệu euro và lợi nhuận từ cổ phiếu của năm 2011 này. Mặt khác, Renault đã đệ đơn kiện lên công tố viên Paris đòi bồi thường vụ lừa đảo có tổ chức này ngay khi Dominique Revray, viên chức an ninh của Renault, bị bắt giữ tại sân bay vào thứ Sáu vừa qua khi ông này đang chuẩn bị đáp máy bay đi Guinea. Ông này từng khẳng định đã tiếp xúc với một người cung cấp tin giấu tên, chứng minh sự liên can của các quan chức này. Tuy nhiên, theo công tố viên Paris, ông Jean-Claude Marin, ông này chỉ đưa ra các lời giải thích, giả tạo, không chính xác.
Để biết thêm thông tin, xin mời quý vị truy cập vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.viet.rfi.fr. Chữ Việt viết thường, không có dấu.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, tai nạn hạt nhân ở Nhật Bản sẽ tác động đến chương trình nguyên tử của các nước châu Á.
Do những tai nạn hạt nhân ở Nhật Bản, chính phủ của các nước châu Á đang phát triển năng lượng nguyên tử chắc chắn sẽ chịu nhiều áp lực buộc phải giảm bớt những chương trình này. Tuy nhiên, trong tương lai gần, hàng chục nhà máy điện hạt nhân sẽ vẫn được xây dựng ở châu Á. Trong những năm gần đây, châu Á dẫn đầu thế giới về phát triển năng lượng hạt nhân, vì các nước trong khu vực này tìm cách đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện đang tăng vọt cùng với đà tăng trưởng kinh tế, nhưng đồng thời giảm bớt sự phụ thuộc vào các nhiên liệu hóa thạch. Theo Hiệp hội Hạt nhân Thế giới, trên 62 nhà máy điện hạt nhân đang được xây dựng, có đến 60 nhà máy là ở châu Á. Chỉ riêng ở Trung Quốc, nơi mà 27 nhà máy điện nguyên tử đang được xây dựng và 50 nhà máy khác được dự trù, Thứ trưởng Bộ Bảo vệ Môi trường của nước này vừa tuyên bố sẽ vẫn đẩy mạnh chương trình hạt nhân, mặc dù ở Nhật Bản đang có nguy cơ phóng xạ. Một nước châu Á khác cũng đang đóng vai trò hàng đầu về điện nguyên tử là Hàn Quốc. Trong tuần này cũng vừa cho biết vẫn quyết tâm theo đuổi tham vọng hạt nhân và sẽ đẩy mạnh xuất khẩu công nghệ của họ. Còn ở Việt Nam, hiện có kế hoạch xây tổng cộng 8 nhà máy hạt nhân trong vòng 20 năm tới, với nhà máy đầu tiên ở Ninh Thuận sẽ được khởi công xây dựng vào năm 2014. Ông Vương Hữu Tấn, Viện trưởng Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam, cũng vừa trả lời hãng tin Dow Jones Newswire rằng tai nạn hạt nhân ở Nhật Bản sẽ không có ảnh hưởng gì đến các kế hoạch điện nguyên tử ở Việt Nam. Nhưng dù sao, nguy cơ một Chernobyl thứ hai tại Nhật Bản cũng sẽ giảm bớt đà phát triển điện nguyên tử ở châu Á. Các tổ chức bảo vệ môi trường sẽ lấy ví dụ của Nhật Bản để chứng minh cho những hiểm họa của năng lượng hạt nhân. Lập luận rất đơn giản. Người Nhật có tiếng là kỹ lưỡng nhất châu Á. Nếu họ mà còn không bảo đảm được an toàn cho các lò phản ứng hạt nhân thì đúng là rất đáng lo ngại. Tại Ấn Độ hôm qua, Thủ tướng Manmohan Singh đã ra lệnh kiểm tra an toàn của hai lò phản ứng hạt nhân hiện có ở nước này. Ngay cả Trung Quốc cũng cho biết sẽ rút ra những bài học từ cuộc khủng hoảng ở Nhật. Một số quốc gia đang dự tính lao vào việc phát triển năng lượng hạt nhân thì bây giờ tỏ ra do dự, chẳng hạn như Thủ tướng Abhijit Visayava hôm Chủ nhật vừa qua tuyên bố với các phóng viên rằng Thái Lan đang nghiên cứu vấn đề này, nhưng những gì xảy ra ở Nhật Bản chắc chắn sẽ có ảnh hưởng đến quyết định có nên xây các nhà máy điện nguyên tử ở Thái Lan hay không. Ở nước Malaysia láng giềng mà cũng đang định xây dựng hai nhà máy hạt nhân, chính quyền đang trấn an rằng phải mất ít nhất một thập kỷ các nhà máy đó mới hoàn tất, bởi vì họ sẽ phải nghiên cứu rất kỹ lưỡng và họ sẽ không làm một cách bí mật mà sẽ thông báo công khai cho người dân biết.
Trong chốc lát, phần 2 của chương trình sẽ đến với quý vị với một điểm báo do Lê Phước biên soạn. Tiếp đến là tạp chí kinh tế do Thanh Hà phụ trách và cuối cùng là một cuộc sống muôn màu của Trọng Thành. Ngay sau đây, mời quý vị thính giả nghe một phỏng vấn của đài RFI. Việt Nam phải bảo vệ từng tấc đất, tấc biển và nâng cao lòng yêu nước. RFI phỏng vấn nhà báo Thanh Thảo nhân kỷ niệm 23 năm trận Trường Sa.
Thân chào nhà báo Thanh Thảo, thưa anh, ngày hôm qua 14 tháng 3 là kỷ niệm 23 năm trận Trường Sa. Thì với tư cách là một công dân Việt Nam và một nhà báo thì anh có thấy tại Việt Nam có những cái động thái, những cái tổ chức nào để tưởng niệm sự hy sinh của hơn 70 chiến sĩ hải quân Việt Nam trong cái trận đánh để bảo vệ Trường Sa trước Trung Quốc cách nay 23 năm không anh?
Tôi thấy năm nay đặc biệt là vào cái dịp này thì là có một cái chuyến tàu của hải quân và có chở nhà báo, thì trong đó có báo Thanh Niên, có phóng viên đi ra Trường Sa đấy, và có viết một bài cũng cảm động về chuyến đi mà qua cái vùng biển đảo Gạc Ma, mà nơi cách đây 23 năm Trung Quốc nó tàn sát các cái chiến sĩ xây dựng của chúng ta ở cái đảo đó. Thực chất không phải là một cái trận chiến đấu ngang cơ với nhau, mà là bên phía Việt Nam là bị bất ngờ và Trung Quốc thì nó chủ động hoàn toàn.
Thưa anh, nhưng mà trên toàn quốc có những cái chương trình cổ vũ cái tinh thần yêu nước của giới trẻ Việt Nam trước cái nguy cơ mà biên giới và biển đảo của Việt Nam bị phương Bắc đe dọa không thưa anh?
Tôi thấy tức là so với mọi năm trước thì năm nay tức là báo chí thống, tức là báo in ở Việt Nam, cả báo Thanh Niên và cả báo Tuổi Trẻ đều có đề cập đến cái vụ Trường Sa, thì đó là cũng là đang một cái bước tiến. Nếu ta tính là năm ngoái hoặc năm kia hoặc là cách đây 3 năm, tức là 20 năm, thì cũng không có tỉnh, không có một cái dòng nào trên báo chí chính thống của Việt Nam đề cập tới trận mà Trung Quốc nó bất ngờ nó đánh tàn sát các chiến sĩ xây dựng của chúng ta tại đảo Gạc Ma cả. Thấy như thế thì thấy là năm nay cũng có nhận thức về tuyên truyền biển đảo, chủ quyền biển đảo là có một bước tiến đối với các báo chí chính thống, mà cái này có lẽ là cũng là từ cái phía trên ban tuyên huấn cũng có một cái động thái nào nó khác với những năm trước chắc. Bởi vì tự nhiên thì không báo chí bên trong nước mà báo in tự nhiên là rất khó viết về cái đề tài này sòng phẳng rõ ràng như thế.
Yeah.
Năm nay riêng báo Thanh Niên tức là sau Tết thì đã có một cái bài viết kỷ niệm năm 1979 khi Trung Quốc đánh xâm lược Việt Nam mà, và cái cuộc chiến đấu của các chiến sĩ ở binh đoàn bảo vệ biên giới ở Lạng Sơn. Thì nghe đã nói thì đó là một cái điều tôi cho là cũng là một bước tiến trong cái tuyên truyền công khai của báo chí Việt Nam.
Trong bài viết với tựa đề tuyên truyền về biển đảo thì anh bút hiệu nhà báo Thanh Thảo trên báo Thanh Niên ngày 10 có nói đến cái vấn đề chủ quyền quốc gia là không thể ngập ngừng hay là nhường nhịn được. Thưa anh thì vì sao ở phía Việt Nam có vẻ nhường nhịn Trung Quốc trong cái vấn đề chủ quyền đất nước như vậy thưa anh? Vì những cái lý do sâu xa nào mà tuyên truyền về chủ quyền biển đảo và biên giới đã không có được cổ vũ phát huy mạnh mẽ tại Việt Nam?
Nhà nước Việt Nam có thể nghĩ như thế nào đấy tôi không rõ, nhưng mà tôi bản thân là một cái người, một nhà báo và một cái người cũng đã có tham gia vào cái cuộc chiến tranh chống Mỹ, thì tôi nghĩ đơn giản như thế này, tức là cái gì mà nó thuộc về chủ quyền quốc gia thì không thể nhân nhượng, một tấc đất, một tấc biển cũng không được nhân nhượng. Còn các phần khác, các cái đường lối ngoại giao, những cái quan hệ quốc tế này nọ các thứ thì nó có những cái lúc mình cũng phải thế này hoặc phải thế kia trong cái chiến lược hoặc là sách lược ngoại giao, thì cái đấy những cái người dân bình thường người ta cũng không, người ta cũng chấp nhận chuyện đó, nhưng mà người ta không thể chấp nhận khi mà chúng ta nhân nhượng hay nhượng bộ về cái chủ quyền của đất nước. Thế thì là có thể là cái những cái năm trước cái quan niệm về cái giữa cái chuyện tuyên truyền biển đảo chủ quyền đất nước với lại cái vùng gọi là nhạy cảm nháy nháy trong tuyên truyền khi mà nói về quan hệ giữa Việt Nam với Trung Quốc á, mà thì là có một cái sự gọi là ngăn cản ngầm nào đó để báo chí tránh nhắc tới cái đề tài gọi là nhạy cảm này. Thế nhưng mà có lẽ tức là ngay từ năm nay thì đầu năm là đã có một cái cuộc họp của ban tuyên huấn và bộ ngoại giao về tuyên truyền biển đảo, thì tôi thấy tức là đó cũng là một cái mở ra, tức là cái nào mà quan hệ thì vẫn quan hệ, cái nào đấu tranh thì vẫn đấu tranh, cái nào mà hợp tác thì vẫn hợp tác vừa đấu tranh, và cái nào nó thuộc về những quan hệ quốc tế tế nhị thì vẫn có là những quan hệ tế nhị, còn cái nào mà nó thuộc về cái phần cứng, tức là phần chủ quyền quốc gia, thì
thì vẫn phải mạnh kiên quyết dám tuyên truyền công khai để cho mọi người dân trong nước và cả kiều bào ở hải ngoại cả với cả nhân dân thế giới biết rằng tức là chủ quyền của Việt Nam là như thế đấy, gồm cả Hoàng Sa, cả Trường Sa như thế, gồm cả biên giới trên bộ như thế, biên giới trên biển như thế, lãnh hải như thế. Nếu không thì lâu lâu lại có một cái bản đồ nào đó trên thế giới lại ghi nhầm Hoàng Sa là của Hải Nam Trung Quốc chẳng hạn.
Thưa anh Thanh Thảo là cái người tham gia chiến đấu để bảo vệ chủ quyền từ cái lúc mà tóc còn xanh, thì trong cái bài viết tuyên truyền về biển đảo anh cũng nói lòng yêu nước là mãi mãi là một hằng số. Và cần phải phát huy nó để mà những thế hệ sau tuổi trẻ Việt Nam khẳng định được cái chủ quyền lãnh thổ lãnh hải của mình. Thì thưa anh, vì sao chính quyền Việt Nam trong thời gian qua như anh vừa có nói là đã rất là nhún nhường đối với Trung Quốc, mặt khác thì lại không cho tuổi trẻ Việt Nam phát huy cái tinh thần yêu nước của mình, chẳng hạn như là anh Phan Văn Hải là nhà báo độc lập điếu cày, đó là lính của sư đoàn 3 sao vàng, đã bị bắt vì một cái cuộc biểu tình đòi Trung Quốc phải trả lại biển đảo cho Việt Nam, hoặc là cô Phan Thanh Nghiên ở Hải Phòng ngồi tỏa kháng ở trong nhà mà công an Việt Nam cũng bắt mấy người đó và hiện mấy người đó đang ở tù. Thì theo anh là vì sao?
Với những cái cá nhân cụ thể thì thực ra tức là tôi cũng không thật theo dõi để biết cái rõ mọi hoạt động của họ. Cái này thì là nhiều khi mình cũng nghe nói hoặc là mình đọc trên một số các cái thông tin trên báo chính thống thì nói một đàn báo mạng thì nói nẻo. Thế thì là thực chất là cũng chưa thật rõ lắm. Thế nhưng mà tôi chỉ biết một điều là tức là lâu nay tức là có vẻ có một cái sự nhầm lẫn nào đó chăng về cái chuyện tức là như tôi đã nói, tức là cái vùng nhạy cảm ở trong gọi là quan hệ quốc tế, với là cái thái độ gọi là không rõ ràng về cái chuyện chủ quyền quốc gia, chủ quyền biển đảo. Thì tôi nghĩ hai cái đó phải phân biệt rạch ròi, cái nào là nó chủ quyền là gọi là chủ quyền, và cái đặc chủ quyền nó thuộc vào phần cứng là phải hết sức tuyên truyền công khai rộng rãi, và tất cả đó phải giáo dục lòng yêu nước đó từ thế hệ này sang thế hệ khác. Có thế mà các thế hệ trong tương lai mà không hiểu rõ rằng Hoàng Sa Trường Sa là máu của máu Việt Nam, mà thịt của thịt Việt Nam, thì người ta cũng sẽ lơ đãng với cái chủ quyền của quốc gia đối với hai quần đảo đó. Cũng ngược lại, tức là nếu mà các cái thế hệ Việt Nam từ thanh niên hiện nay cho đến thanh niên trong tương lai mà ý thức rất sâu sắc về cái chủ quyền biển đảo, chủ quyền quốc gia của mình, thì tôi nghĩ tức là sẽ là một cái điều rất tốt đẹp để cho Việt Nam có thể khẳng định cái chủ quyền của mình trước thế giới, và cũng sẽ là điều rất khó khăn cho những ai đó xâm phạm cái chủ quyền của quốc gia Việt Nam. Cái này nó là cả một cái tuyên truyền, nhưng thực chất là một cái cuộc giáo dục lâu dài về lòng yêu nước.
Yeah. Anh vừa nói đến chữ giáo dục, thì theo anh có cần phải đưa vào chương trình giáo dục Việt Nam về cái lòng yêu nước, bảo vệ ý thức chủ quyền lãnh thổ lãnh hải, và có cho phép tuổi trẻ Việt Nam, để cho tuổi trẻ Việt Nam phát huy một cách tự do cái lòng yêu nước của mình, thấy Trung Quốc đã có những cái hành động xâm lược đất nước của mình không, thưa anh?
Đã gọi là giáo dục lòng yêu nước thì phải đưa nó vào nhà trường đương nhiên, và phải đưa thẳng vào sách giáo khoa. Chủ quyền biển đảo Việt Nam phải đưa vào sách giáo khoa, và phải giáo dục bắt đầu từ trẻ em trở lên. Nó là sự phần cứng trong sách giáo khoa về địa lý hoặc sách giáo khoa lịch sử chẳng hạn. Cái đó là không thể tranh cãi. Còn cái thứ hai nữa là cái giáo dục lần nữa thì nó có rất nhiều cách giáo dục, cách tổ chức cho thanh niên tìm hiểu thêm, và để thanh niên có thể bày tỏ cái thái độ của mình, cái tình yêu của mình đối với đất nước. Tất nhiên có những cái bộc phát chẳng hạn như là những cái biểu tình khi mà có chuyện đối đầu. Thế nhưng mà tôi nghĩ tức là trong cái điều kiện mà không có những cái đối đầu lớn thì không nhất thiết phải có biểu tình, nhưng mà nhất thiết phải có sự tuyên truyền nó sâu rộng và nó liên tục. Với nhà báo thế này, tức là cái sợ của nhà báo tôi nghĩ nó rất giống cái sợ của ngư dân mà bị Trung Quốc tịch thu thuyền với lại bắt đòi tìm chuột, thì nó thì bên này tức là lại không được viết bài mà không được in, lại không in được thì viết làm gì. Đúng là cái nền báo chí khi bị hạn chế thì bao giờ cũng phải tìm một cái cách giải quyết mềm dẻo, làm thế nào mà thông tin cuối cùng nó vẫn tới được với bạn đọc.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn nhà báo Thanh Thảo từ Quảng Ngãi.
Xin quý thính giả lưu ý, trang web của RFI Việt ngữ mở lại phần chuyên mục trên mạng để giới thiệu những bài viết của giới nghiên cứu, các học giả về những chủ đề thời sự nóng bỏng. Mời quý vị truy cập vào địa chỉ www.viet.rfi.fr để đón đọc và cho biết ý kiến. Xin cảm ơn quý vị. Ban Việt ngữ Đài RFI xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan.
Một tổ chức nhân quyền quốc tế kêu gọi trả tự do cho tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ.
Tai nạn hạt nhân tại Nhật Bản bị nâng cấp hiểm nguy lên 6/7.
Bình Nhưỡng đồng ý nhận lại 27 công dân Bắc Triều Tiên trâu dạt sang Hàn Quốc.
Nhóm G8 bất đồng về việc trợ giúp quân sự cho phe đối lập Libya.
Hoa Kỳ thận trọng trước việc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh đưa quân đến Bahrain.
Tập đoàn xe hơi Pháp Renault xin lỗi 3 nhân viên cao cấp bị sa thải vì tình nghi làm gián điệp công nghiệp.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, tai nạn hạt nhân ở Nhật Bản sẽ tác động đến chương trình nguyên tử của các nước châu Á.
Việt Nam phải bảo vệ từng tấc đất, tấc biển và nâng cao lòng yêu nước. RFI phỏng vấn nhà báo Thanh Thảo nhân kỷ niệm 23 năm trận Trường Sa. Và ngay sau đây là một điểm báo do Lê Phước biên soạn.
Điểm báo.
Hầu như tất cả các báo Pháp hôm nay đều dành trang nhất chia sẻ nỗi đau với người dân Nhật Bản. Trang nhất Nhật báo Le Monde chạy dòng tít Nhật Bản tiêu điều và sợ hãi. Tờ báo này dành hẳn 10 trang để thông tin về thảm họa lịch sử này. Le Monde đặc biệt tập trung phân tích nguy cơ hạt nhân đang đe dọa Nhật Bản và gây hoang mang cho toàn thế giới. Liberation dành đến 13 trang cho chủ đề động đất ở Nhật Bản. Ngoài bài viết Mảnh đất của người chết được chạy tít lớn trên trang nhất, tờ báo này còn có bài phóng sự cho biết 3 ngày sau thảm họa, người ta đã phát hiện hàng ngàn thi thể bị sóng biển cuốn trôi ra cách đất liền đến 500 cây số. Le Figaro, Le Echo và La Croix đặc biệt chú ý vào nguy cơ hạt nhân đang đe dọa Nhật Bản với bài viết đăng trên trang nhất Bi kịch Nhật Bản đe dọa tương lai của lĩnh vực hạt nhân. Bài viết cho biết chủ đề hạt nhân đã bắt đầu khuấy động nhiều cường quốc hạt nhân. Nhật báo L'Humanité dành trọn trang nhất chạy tít lớn bóng ma Fukushima chập chờn trên một đất nước vừa bị tàn phá. Tờ báo cho hay người dân thể hiện tình tương thân tương ái, cộng đồng thế giới hướng về người bị nạn. Tuy nhiên sau đây, chúng ta đi vào chi tiết một số bài đáng chú ý hôm nay.
Vừa hứng chịu động đất và sóng thần, giờ đây Nhật Bản đang phải đối mặt với thảm họa rò rỉ phóng xạ từ các nhà máy hạt nhân. Trong khi đó, các cường quốc nguyên tử cũng đau đầu trước quyết định tiếp tục hay ngừng hoạt động các nhà máy hạt nhân. Phản ánh sự việc này, Lizico có thông tin tranh luận về nguyên tử lại nổi lên ở Pháp.
Sau nhiều năm ngủ quên, bất chợt sau thảm họa Fukushima, cuộc tranh luận về nguyên tử bỗng nhiên tỉnh dậy. Đảng Xanh Pháp bắt đầu buộc tội ngành hạt nhân và kêu gọi đưa vấn đề hạt nhân ra trưng cầu dân ý. Tổng thư ký của đảng này còn đi xa hơn khi yêu cầu cần phải từ bỏ hạt nhân ngay lập tức. Đảng Xã hội, một đồng minh thân thiết của Đảng Xanh, không chia sẻ quan điểm này. Thư ký phụ trách lĩnh vực năng lượng của Đảng Xã hội cho rằng, khi tiến hành trưng cầu dân ý, nếu người dân đồng ý cho các nhà máy hạt nhân ngừng hoạt động, thì khi đó nước Pháp sẽ gặp khó khăn. Bởi 3/4 điện năng nước này là điện hạt nhân. Thỏa đáng nhất là tổ chức thảo luận về vấn đề này trên phạm vi toàn quốc. Bà Martin Aucry, thư ký thứ nhất đảng xã hội, thì yêu cầu kiểm tra tất cả các nhà máy hạt nhân ở Pháp. Nếu nhà máy nào có mức độ an toàn quá thấp, thì khi đó có thể cho ngừng hoạt động. Đảng xã hội và đảng xanh Pháp dự kiến đến mùa hè năm nay sẽ có thỏa thuận chung về kế hoạch hành động cho cuộc tranh cử tổng thống năm 2012. Lê Dê Cô đánh giá, sự bất đồng quan điểm này là dấu hiệu cho thấy sắp tới sẽ có sự tranh cãi nảy lửa giữa hai đảng này. Trong khi đó, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã hứa sẽ đề ra sáng kiến của Pháp về cách quản lý năng lượng trên thế giới. Tuy nhiên, chủ nhân điện L'Élysée tuyên bố dứt khoát rằng, nước Pháp sẽ không ngừng khai thác hạt nhân. Trước đó, Bộ trưởng Sinh thái Pháp đã cảnh báo không nên lợi dụng thảm kịch đang diễn ra ở Nhật để biến nó thành một đề tài chính trị. Bộ trưởng Công nghiệp Pháp khẳng định, nước Pháp không thể có đủ năng lượng chỉ với năng lượng tái tạo. Như vậy, theo Le Echo, trong tình hình nước sôi lửa bỏng này, chính phủ Pháp đang giữ thế phòng thủ.
Trước thảm họa kinh hoàng này, thiệt hại về nhân mạng và vật chất rất khó được đánh giá chính xác trong hiện tại. Thế nhưng, sự bình tĩnh và tình đoàn kết của người Nhật trong hoạn nạn đã khiến nhiều người trầm trồ thán phục. Phản ánh sự việc này, nhật báo L'Humanité có bài nhận định một đất nước bình tĩnh và đoàn kết.
Tác giả cho biết trước đe dọa sẽ có dư chấn trong những ngày tới. Trước lo sợ về nguy cơ phóng xạ đến từ các nhà máy hạt nhân, nhiều người ngoại quốc sống ở Nhật đã bắt đầu rời khỏi Tokyo. Thế nhưng người dân Nhật thì ngược lại. Tokyo những ngày này dường như khá yên tĩnh. Nhiều công ty cho phép nhân viên không phải tới nơi làm việc do các phương tiện giao thông đang ngưng trệ và do cúp điện. Vào khoảng từ 17 giờ đến 19 giờ hôm qua, 330.000 hộ dân ở vùng Tokyo đã bị cúp điện. Tàu điện ngầm vẫn hoạt động tốt, nhưng không có xe lửa. Các cửa hàng thì cạn hàng hóa, các trạm bán xăng thì hết xăng. Thế nhưng người dân vẫn rất bình tĩnh và tự giác giảm mức tiêu thụ điện. Một vài người còn đi làm việc dù được phép nghỉ. L'Humanité nhận định đây là giờ phút dành cho tình đoàn kết và sự cảm thông với những vùng bị thảm họa. Một đại diện của Đảng Cộng sản Nhật tâm sự, chúng tôi đã mất nhiều đồng chí, nhiều thành phố đã bị tàn phá. Thủ tướng Nhật Naoto Kan cho biết đã phái quân đội đến vùng thiên tai để tìm kiếm những người sống sót. Ông Naoto Kan cũng đã bổ nhiệm một quan chức cao cấp làm Tổng thư ký quốc gia đặc trách điều phối công tác cứu hộ tình nguyện.
Nhật báo Le Monde cũng ca ngợi người Nhật Bản trong bài viết sự bình tĩnh đáng ngạc nhiên của người Nhật.
Tác giả cho biết công tác chuẩn bị đối phó động đất được chuẩn bị rất bài bản ở nước này. Ban đối phó thảm họa được đặt dưới sự điều hành trực tiếp của Thủ tướng. Ban này thường xuyên diễn tập chống động đất. Ngoài ra ở trường, học sinh cũng được huấn luyện kỹ càng về việc tìm nơi trú ẩn khi động đất, cách dùng bình chữa cháy, cách sử dụng mũ chống sốc. Các cửa hàng thì luôn dành sẵn một quầy bán dụng cụ dùng khi xảy ra thảm họa. Học sinh cũng được học trong sách giáo khoa câu chuyện về một nông dân nhanh trí cứu được đồng bào mình. Câu chuyện xảy ra khi người nông dân này đang làm rẫy ở đỉnh đồi, thì bỗng một trận sóng thần ập tới. Không có thời gian để chạy về làng báo động cho mọi người, ông đã nhanh trí đốt luôn đám rẫy của mình. Mọi người thấy đám rẫy bốc cháy, vội chạy lên đỉnh đồi để chữa cháy. Thế là mọi người thoát nạn. Các phương tiện truyền thông của Trung Quốc đánh giá cao sự bình tĩnh của người Nhật trước thiên tai. Le Monde cho rằng, trong hoàn cảnh đó, người dân Nhật chỉ còn phải biết chấp nhận sự bất lực của chính mình. Họ chỉ còn biết hy vọng và chờ đợi. Tờ báo cho rằng, người Nhật, dù có phải là tín đồ Phật giáo hay không, thì ít nhiều cũng bị ảnh hưởng bởi tư tưởng Phật giáo. Phật giáo cho rằng, có sinh thì có diệt. Vì thế, con người chọn cách bình thản chấp nhận lẽ dĩ nhiên của tạo hóa. Ở Nhật Bản, ngay từ thuở ấu thơ, mỗi người đều đã quán thông điều đó.
Cuối cùng chúng ta đến với ngành du lịch. Nhật báo La Croix giới thiệu một địa điểm tham quan ở tỉnh Hà Giang để khám phá đời sống của đồng bào người Thái và người Hờ Mông. Bài viết được đăng trên trang du lịch với dòng tựa Trên đường mòn của người Hờ Mông ở miền Bắc Việt Nam.
Địa điểm cách Hà Nội 320 km, cách tỉnh Vân Nam Trung Quốc chỉ vài cây số. Trên độ cao 1.500 mét so với mực nước biển, đường xá treo leo, cảnh trí thì rất Việt Nam, với đồng ruộng, trâu bò, với những phụ nữ đội nón lá. Ngô được trồng thẳng hàng trên những khoảnh đất, xung quanh có trồng bầu bí và đậu. Đây là cách canh tác phổ biến ở đây vì do thiếu đất mà nhân khẩu thì đồng. Dọc đường đi, người ta nhận ra bà con dân tộc qua những chiếc áo chạm, khăn quấn đầu xanh hồng hay vàng. Đối với người nước ngoài, thật khó để phân biệt những người Hờ Mông đen, người Hờ Mông đỏ hay người Hờ Mông đa sắc. Trên đỉnh cao, người ta có thể nhìn xuống đáy thung lũng, giữa lưng chừng đồi, những chú ve râm ran ca hát, dưới ruộng, các chú trâu miệt mài làm việc. Bên vệ đường, thỉnh thoảng du khách bắt gặp những đóa lan khoe sắc. Du khách cũng có thể đến thăm những ngôi làng nhỏ, với nhà lợp ngói hay tôn. Do chính phủ hỗ trợ chi phí để xây cất trong mục tiêu duy trì cuộc sống của những tộc dân này. Ngoài ra, du khách còn được tham quan chợ người dân tộc với nào là chè, trái cây, đũa cây, muỗng kim loại, chén sành, quần áo truyền thống, gà, heo, vân vân. Cuối cùng, du khách có thể thưởng thức đặc sản ở các quán ăn nhỏ ven đường. Đặc biệt, người dân rất hiếu khách, họ sẵn sàng mở cửa tiếp khách dù tiếng Việt của họ không được tốt lắm.
Tạp chí Kinh tế, tai nạn hạt nhân tại Nhật Bản ngày càng trở nên nghiêm trọng. Thanh Hà phỏng vấn kỹ sư năng lượng Đặng Đình Cung.
Tạp chí Kinh tế. sáng nay đã có thêm hai vụ nổ xảy ra tại khu nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1 liên quan đến các lò số 2 và số 4. Lò phản ứng số 4 sau đó đã bị bốc cháy, thế nhưng đám cháy đã được dập tắt. Hệ thống làm hạ nhiệt các lò phản ứng bị hư hại. Fukushima không chỉ là một trường hợp riêng lẻ, những thông tin liên quan đến nhà máy Onagawa thường trái ngược nhau. Tokyo trước mắt loại trừ kịch bản tai hại tương tự như thảm họa Chernobyl. Tình hình chung cho đến trưa nay hoàn toàn không mấy sáng sủa. Tại khu vực nhà máy Fukushima 1, các lò phản ứng số 1, 2, 3 và 4 như vậy là đã phát nổ. Cùng lúc, nhiệt độ không ngừng gia tăng tại hai lò còn lại là các lò số 5 và số 6. Độ phóng xạ tại đây đã tăng mạnh. Tại Maebashi chẳng hạn, cách thủ đô Tokyo 100 cây số về phía bắc, độ phóng xạ đã tăng cao gấp 10 lần so với bình thường. Chính quyền Nhật Bản đã khuyên người dân sống cách nhà máy điện 30 cây số tránh đi ra ngoài. Tại thủ đô Tokyo, cách nhà máy điện Fukushima 1 250 cây số về phía nam, chính quyền không có những biện pháp đặc biệt để kêu gọi dân chúng đề cao cảnh giác. Theo giới chuyên gia thì tai nạn hạt nhân tại Nhật Bản tuy không nghiêm trọng bằng thảm họa Chernobyl đã diễn ra hồi năm 1986, nhưng đã trở nên đáng quan ngại hơn so với vụ Three Mile Island xảy ra ở Hoa Kỳ vào năm 1979, khi đó lõi của lò phản ứng đã bị tan chảy. Chính phủ Nhật mới cách nay hai hôm coi vụ nổ đầu tiên tại lò phản ứng số 1 nghiêm trọng ở cấp 4/7. Tuy nhiên, Cơ quan An toàn Năng lượng Hạt nhân của Pháp thì đánh giá Nhật Bản phải đối diện với tai nạn ít nhất là ở cấp 5 và thậm chí là cấp 6. Năng lượng hạt nhân bảo đảm đến gần 40% nhu cầu điện lực của Nhật Bản, và chính phủ Tokyo đề ra mục tiêu nhân tỷ lệ này lên cao gấp đôi trong những thập niên sắp tới với hai mục đích. Một là để Nhật Bản tự chủ và độc lập hơn vào các nguồn năng lượng hóa thạch, và thứ hai là để hoàn thành nhiệm vụ giảm khí thải CO2 làm hâm nóng trái đất. Nhật Bản là cường quốc năng lượng nguyên tử đứng hàng thứ ba trên thế giới, chỉ sau có Hoa Kỳ và Pháp. Toàn bộ các cơ sở hạt nhân của Nhật đều được đặt ở ven biển. Các nhà máy điện hạt nhân Nhật Bản nổi tiếng là an toàn nhất trên thế giới. Dù vậy, các lò phản ứng tại khu nhà máy Fukushima đã không đủ sức để đối phó với một tình huống xấu nhất do động đất và sóng thần gây nên. Đâu là những bài học có thể rút ra từ kinh nghiệm lần này của Nhật Bản đối với các nước đang chuẩn bị phát triển năng lượng hạt nhân? Trả lời phỏng vấn của đài RFI vào chiều ngày hôm qua, chuyên gia về năng lượng, kỹ sư tư vấn Đặng Đình Cung đã phân tích về những gì đang xảy ra tại nhà máy điện nguyên tử Fukushima. Tuy nhiên, chúng tôi cũng xin nhấn mạnh là phần phân tích của kỹ sư Đặng Đình Cung chỉ căn cứ vào những thông tin mà ông đã có được cho đến lúc 17:30 giờ Paris chiều ngày hôm qua. Khi đó thì lò phản ứng số 2 và số 4 tại nhà máy Fukushima 1 chưa phát nổ. Kỹ sư Đặng Đình Cung phân tích.
Đây là một thảm họa trầm trọng hơn Three Mile Island đấy, nhưng không thể so sánh được với thảm họa Chernobyl cách đây 1/4 thế kỷ. Cho tới nay, những tai nạn hạt nhân chỉ liên lụy đến một lò phản ứng. Cho tới sáng nay, ở Fukushima có tới 3 lò phản ứng bị nạn và có nguy cơ vài lò khác sẽ có vấn đề. Diễn tiến có thể tóm tắt như sau. Khi có một sự cố nào, không nhất thiết phải là động đất, những thanh an toàn kiềm chế phản ứng hạt nhân tự động rơi xuống làm gián đoạn dây chuyền phản ứng neutron uranium 235. Tuy nhiên, trong lò phản ứng vẫn còn một số phản ứng do các đồng vị khác sinh ra. Vì lý do đó mà người ta không thể ngay tức khắc tắt hoàn toàn một lò phản ứng được. Sau khi những phản ứng chính tắt thì vẫn còn từ 5-10% công suất nhiệt của lò phản ứng. Tuy lò đã được thiết kế ra sao, để giải nhiệt thặng dư, tránh cho nhiệt độ tăng cao, thì vẫn phải tiếp tục bơm nước. Nhưng vì động đất quá mạnh và có sóng thần, những máy bơm nước chính bị hỏng và những máy bơm hỗ trợ chạy trong một thời gian cũng phải ngưng. Nước trong lò tăng nhiệt, bốc hơi và làm tăng áp suất trong lò. Áp suất cao sinh ra nguy cơ lò bị nổ, làm cho những vật liệu phóng xạ tỏa ra ngoài khí quyển. Vì nhiệt độ cao, những phân tử nước trong lò được phân tích thành khí hydro và khí oxy, và những thanh nhiên liệu và vỏ bọc của lò có nguy cơ bị nung chảy. Để giảm hai hiểm họa đó, các kỹ sư Nhật đã thả khí trong lò ra ngoài trời, khí hydro phản ứng nổ với khí oxy ở nhiệt độ thấp hơn ngoài khí quyển. Sự nổ đó làm nóc vỏ giam hãm an toàn bị phá vỡ, nhưng vỏ bọc của lò phản ứng vẫn còn nguyên, nên những vật liệu phóng xạ không tỏa ra ngoài. Việc thải khí ra ngoài như thế làm giảm áp suất trong lò. Nhờ áp suất giảm, nước thặng dư trong lò bốc hơi trở lại. Nhờ nước bốc hơi, nhiệt độ trong lò giảm, nhưng đó chỉ là một giai đoạn tạm thời và vẫn còn nguy cơ những thanh nhiên liệu và vỏ bọc của lò bị nung chảy nếu không có gấp những máy bơm thay thế để bơm nước vào lò. Những thanh nhiên liệu và vỏ bọc của lò nung chảy là tình huống tồi tệ nhất có thể tưởng tượng được. Tôi không biết trong lò phản ứng nước sôi ở Fukushima đã được thiết kế để đối phó với tình huống đó ra sao. Với những lò phản ứng nước nén như ở Pháp hay ở Mỹ, thì người ta dự định nhiệt độ cao của lò sẽ làm chảy nền móng của lò phản ứng. Lò sẽ lún xuống dưới mặt đất và sẽ bị chôn vùi tại chỗ.
Nhật Bản thì được biết đến là một cường quốc đã có rất nhiều những cái bước tiên phong trong cái lĩnh vực năng lượng hạt nhân, vậy mà vẫn không tránh khỏi cái tai họa này.
Chúng ta đứng trước một tình huống bất khả kháng, một trận động đất cộng với sóng thần chưa bao giờ mạnh đến thế, kể cả Nhật, một nước quen thuộc với những thảm họa đó. Vấn đề không phải là không có rủi ro, mọi sinh hoạt của con người đều có rủi ro. Vấn đề là biết làm gì và đã bố trí gì khi tai nạn thực sự xảy ra. Tôi nhận thấy các kỹ sư Nhật đã đối phó đúng như khi xưa tôi đã học, khi nghiên cứu những phương pháp đối phó với những tai nạn tiềm tàng ở một nhà máy điện hạt nhân. Vì lý do đó mà tới bây giờ tai nạn Fukushima chưa có hậu quả trầm trọng như ở Chernobyl. Tôi xin nhấn mạnh ở 3 điểm để trấn an dân chúng. Điểm thứ nhất là một lò phản ứng hạt nhân không thể trở thành một quả bom nguyên tử khổng lồ. Đây là một đặc tính của vật lý học. Nếu một lò phản ứng nổ thì đó chỉ là một hiện tượng cơ nhiệt. Trong tình huống đó, nguy cơ phải đối phó là những vật liệu phóng xạ phân tán ra ngoài trời mà không kiểm soát được. Điểm thứ hai là ngọn khói mà chúng ta trông thấy trên những kênh truyền tin không phải là khói hay một củ nấm bụi phóng xạ như chúng ta thường thấy trong sách báo hay các chương trình TV về thử nghiệm bom nguyên tử. Như tôi vừa nói, một chuỗi phản ứng hạt nhân như bom nguyên tử không thể tự nhiên phát sinh ra được. Cái mà chúng ta tưởng là ngọn khói phóng xạ chỉ là hơi nước trong lò phản ứng mà các kỹ sư Nhật cố ý thải ra để bảo vệ an toàn cho lò. Điểm thứ ba là mỗi lần thải khí để bảo vệ lò phản ứng, thì cường độ phóng xạ xung quanh nhà máy tăng lên đến 1 milisievert mỗi giờ. Đây là một lượng phóng xạ lớn, vì người ở ngay hàng rào của nhà máy điện hạt nhân trong một giờ sẽ hấp thụ khoảng 10 lần lượng người đó hấp thụ khi đi chiếu phổi bằng tia X. Những người đó phải bị chiếu xạ với cường độ đó trong 4 ngày liên tiếp thì mới hấp thụ lượng phóng xạ một nhân viên làm việc trong nhà máy được phép hấp thụ trong một năm. Để so sánh, những chuyên gia hạt nhân ở Chernobyl đều chết trong vòng tháng sau khi hấp thụ tới 6.000 milisievert.
Chúng ta cũng phải nhắc lại là Nhật Bản là một nền kinh tế đứng thứ ba trên thế giới, chỉ vừa mới bị Trung Quốc qua mặt. Xét về cái khối lượng GDP, Nhật Bản thì đã có một cái ngành công nghiệp năng lượng nguyên tử đã được phát triển từ lâu đời và cũng là cái cường quốc mà sử dụng năng lượng nguyên tử quan trọng thứ ba của thế giới sau Hoa Kỳ và Pháp. Thế thì phải nói là Nhật đã có những cái bước tiến rất là dài khi mà họ quyết định xử lý năng lượng nguyên tử. Thế thì những cái nước mà không có một cái sự chuẩn bị để mà đề phòng tai nạn với cái hiểm họa này thì sao thưa ông?
Thú thật, tôi sống ở một cường quốc công nghiệp tiên tiến, có một chính quyền có tinh thần trách nhiệm đối với quốc dân. Có lẽ vì hèn nhát hay thờ ơ, tôi chưa bao giờ nghĩ đến hậu quả một tai nạn hạt nhân ở một nước chậm tiến.
Chúng ta cũng biết là Việt Nam đang có những cái kế hoạch xây dựng các cái nhà máy điện hạt nhân. Thế thì từ cái tai nạn, từ những cái bài học rút ra được ở cái kinh nghiệm của Nhật Bản thì Việt Nam nên có những cái suy nghĩ như thế nào trong các cái dự án này ạ?
Mặc dù có những tai nạn ấn tượng như Three Mile Island, Chernobyl và bây giờ ở Fukushima, mặc dù điện hạt nhân chỉ đóng góp một phần nhỏ trong nguồn năng lượng của thế giới, chúng ta vẫn phải khai triển dạng điện này. Với công nghệ đương đại, mua một nhà máy điện hạt nhân là một việc rất dễ nếu có tiền. Nhưng để có một ngành hạt nhân an toàn, thì dân trí phải cao và nhà nước phải mạnh. Do trì trệ về giáo dục phổ thông, dân trí ở Việt Nam vẫn còn thấp. Trong chính quyền, có người có học thức thanh liêm và có tinh thần trách nhiệm đối với quốc dân. Nhưng những vị đó không phải là đa số. Việc chính phủ năng nặc muốn xây một nhà máy điện hạt nhân vào năm 2014 là một điều đáng lo ngại. Một lần nữa, tôi xin nhắc lại đề nghị hoãn lại thời điểm sản xuất điện hạt nhân tới năm 2030, thậm chí 2035, để Việt Nam có thì giờ trở thành một nước công nghiệp văn minh.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Quốc tế RFI xin chân thành cảm ơn kỹ sư Đặng Đình Cung. Nói thêm về trường hợp của Việt Nam, Viện trưởng Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam, ông Vương Hữu Tấn, trong một bài viết đã được đăng trên báo Đất Việt số đề ngày hôm nay, sau khi đã nêu lên những nhược điểm của hệ thống giải nhiệt dư của nhà máy Fukushima, theo ông, vấn đề đặt ra là tại khu vực này, các giới chức Nhật Bản đã sử dụng nguyên lý an toàn chủ động, tức là hệ thống làm nguội lò phản ứng, dùng năng lượng điện từ máy phát diesel trong trường hợp khẩn cấp. Thế còn tại Việt Nam, theo tiến sĩ Vương Hữu Tấn, thì xin trích những lò phản ứng mà Việt Nam đã chọn thuộc thế hệ 3 để trang bị cho dự án điện hạt nhân Ninh Thuận. Cho nên, theo ông, trong trường hợp xảy ra sự cố tương tự như ở nhà máy Fukushima, thì nhà máy Ninh Thuận sẽ tự động xử lý hiện tượng giải nhiệt bằng các cơ chế tự nhiên mà không cần tác động của con người cũng như không cần sử dụng nguồn điện bổ sung. Xin nhắc lại là trên thế giới hiện nay có 62 lò phản ứng đang trong tiến trình xây dựng, và trong số này, Trung Quốc dẫn đầu với 27 dự án, Nga là 10 dự án, và 5 tại Nhật Bản, 5 tại Ấn Độ. Theo các nhà phân tích thì ít có khả năng Trung Quốc hay Ấn Độ sẽ xét lại những kế hoạch xây dựng lò phản ứng hạt nhân. Tuy nhiên, châu Âu, Hoa Kỳ và trong một trường mực nào đó thì cả Indonesia lẫn Thổ Nhĩ Kỳ cũng sẽ có nhiều khả năng xét lại các hồ sơ này. Dù sao thì động đất, sóng thần cũng như là các vụ nổ liên tiếp tại nhà máy điện Fukushima đã tác động nghiêm trọng đến ngành sản xuất của Nhật Bản. Nhiều nhà máy phải ngừng hoạt động do bị hư hại hoặc không nhận được đầy đủ các nguyên liệu cần thiết đúng thời hạn để bảo đảm cho công việc sản xuất. Bên cạnh đó thì nạn cúp điện kéo dài. Do đến nay, 11 trên tổng số 55 lò phản ứng hạt nhân tại Nhật đã bị ngừng hoạt động, cộng thêm với hiện tượng khan hiếm xăng dầu, hệ thống giao thông, hạ tầng cơ sở bị hư hại, khiến toàn bộ hệ thống phân phối bị xáo trộn từ Toshiba, Sony, Panasonic, Nikon, Canon đến Toyota hay Nissan đều đã phải tạm đóng cửa các nhà máy. Xin nhắc lại là 10% xe hơi bán ra trên thế giới được sản xuất từ các nhà máy Nhật Bản, và một nửa trong số này thì được dành để xuất khẩu riêng cho Hoa Kỳ. Ngành công nghệ xe hơi và sản xuất phụ tùng năm ngoái đã đem về 130 tỷ đô la cho nước Nhật. Ngoài ra thì Nhật Bản cũng cung cấp đến 40% các linh kiện điện tử cho thế giới. Việc các công ty của Nhật không giao hàng đúng thời hạn sẽ gây nhiều trở ngại cho dây chuyền sản xuất của toàn cầu. Hãng máy bay Boeing, chủ yếu nhập chip của Nhật Bản, đã bắt đầu phải tìm cách đa dạng hóa nguồn cung cấp. Dù vậy, tập đoàn này của Mỹ cũng dự trù là khủng hoảng sẽ kéo dài trong nhiều tuần lễ. Trong hai phiên giao dịch ngày hôm qua và hôm nay, chỉ số chứng khoán Nikkei đã mất giá đến gần 16%.
Cuối cùng chúng ta đến với Trọng Thành trong chuyên mục Cuộc sống muôn màu với chủ đề Những người lùn không mắc bệnh ung thư và tiểu đường.
Cuộc sống muôn màu.
Những người lùn sống tại miền Nam nước Ecuador ở châu Nam Mỹ không bao giờ bị mắc bệnh ung thư và tiểu đường. Thông tin kể trên là kết luận của một nghiên cứu phối hợp giữa Mỹ và Ecuador được tiến hành trong vòng 22 năm, được công bố vào ngày 16 tháng 2 vừa qua trên tạp chí Y học xuyên quốc gia của Mỹ. Kết quả thống kê hết sức ấn tượng, trong toàn bộ cộng đồng người lùn chỉ có duy nhất một trường hợp mắc bệnh ung thư và đã được chữa khỏi. Trong khi đó, trong nhóm đối chứng, ung thư chiếm 20% nguyên nhân gây tử vong. trong nhóm những người lùn cũng không có trường hợp mắc bệnh tiểu đường nào, trong khi 5% số những người tử vong trong nhóm đối chứng lại mắc bệnh này. Trên thực tế, những người lùn mà chúng tôi vừa giới thiệu là những hậu duệ của cộng đồng người Tây Ban Nha, Conversos, có nghĩa là những người gốc Do Thái, sau đổi sang Công giáo, lánh nạn đến khu vực này vào thế kỷ 15 để trốn tránh các cuộc đàn áp dị giáo của giáo hội Công giáo. Sống co cụm và cách biệt trong nhiều thế kỷ, nhiều người trong cộng đồng này đã bị mắc chứng bệnh Lagung, một thứ bệnh di truyền cực kỳ hiếm có. Với những người bị mắc bệnh này, một thay đổi lớn trong đoạn gen tiếp nhận hormone tăng trưởng đã xảy ra, khiến cho chiều cao của họ không thể vượt quá 1,3 mét. Tuy nhiên, trong cái rủi lại có cái may, những người lùn con cháu của những Conversos không hề bị mắc bệnh ung thư hay tiểu đường, là hai căn bệnh phổ biến của thời đại. Nghiên cứu kể trên dựa vào các quan sát trên 99 người mắc bệnh Lagung được đưa ra so sánh với nhóm đối chứng, bao gồm 1.600 người có chiều cao bình thường và có quan hệ họ hàng với những người lùn kể trên. Việc so sánh hai nhóm cư dân cùng sống tại một nơi như vậy đã giúp cho các nhà nghiên cứu loại trừ được tác động của môi trường để cho thấy bệnh Lagung gây lùn là một nhân tố bảo vệ những người mắc bệnh này khỏi hai căn bệnh ung thư và tiểu đường. Theo một nhà nghiên cứu nhi khoa chuyên về nội tiết thuộc Đại học Paris 7, quan sát lâm sàng hết sức hy hữu này trên một nhóm người kể trên đã củng cố một kết luận được rút ra từ các thực nghiệm tiến hành trước đó trên động vật. Theo đó, tuổi thọ của các con chuột lùn mà quá trình tăng trưởng của chúng bị gián đoạn thường cao hơn từ 40 đến 60% so với các đồng loại có quá trình phát triển bình thường. Vấn đề đặt ra là liệu phát hiện quan trọng này có tác động gì đến việc chăm sóc sức khỏe của cộng đồng? Liệu có thể áp dụng việc ức chế hormone tăng trưởng để phòng tránh được bệnh ung thư và tiểu đường một cách rộng rãi hay không? Nhà nội tiết học trường Đại học Paris 7 đã tỏ ra thận trọng. Theo ông, trong hai thập niên vừa qua, người ta đã nói quá nhiều đến hormone tăng trưởng như một thứ thuốc trường sinh bất tử, thần diệu. Hiện nay trên thế giới, 1/3 các sản phẩm có chứa hormone tăng trưởng đã được những người cao tuổi đang mắc bệnh tiêu thụ mà không hề có sự chỉ dẫn về y học. Vì vậy, chúng ta không nên quay ngoắt 180 độ để đưa ra biện pháp ức chế hormone tăng trưởng này như là một cây đũa thần mới nhằm thỏa mãn ước mơ về một cuộc đời không bệnh tật. Đồng ý với ý kiến của nhà nội tiết học kể trên, một chuyên gia lão khoa thuộc Bệnh viện Saint Antoine của Paris đã đưa ra lời khuyên như sau. Tùy theo từng cá nhân mà lượng hormone tăng trưởng có thể chênh lệch nhau đến 5 lần. Với tuổi già, cơ thể có thể tự điều chỉnh lượng hormone này. Nếu ức chế nó một cách cưỡng ép, cơ thể có thể bị mắc những bệnh không lường được. Để có thể áp dụng được phát hiện kể trên vào việc phòng bệnh và kéo dài tuổi thọ, cần phải có thêm nhiều nghiên cứu.
Écouter, apprendre, comprendre.
Kính thưa quý vị khán giả, chương trình RFI Việt ngữ hôm nay đến đây là kết thúc. Ngày mai 16 tháng 3, 2011, đầu tiên như thường lệ, xin mời quý vị theo dõi bản tin thời sự. Cái đến là một điểm báo do Lê Phước biên soạn, tạp chí Cộng đồng với Anh Vũ, cuối cùng là chuyên mục Cuộc sống muôn màu. Nữ kỹ thuật viên Nafaphone và ban biên tập RFI Việt ngữ xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Trước khi tạm biệt, xin mời quý vị đến với bài hát Dumon qua giọng hát Alpha Blondie.
Plus secret, je ne sais plus à quel fin me vouer, t'aimer, c'est accepté.